Kính thưa tất cả các ông bà và anh chị em, chúng ta bắt đầu với bài đọc thứ hai trích từ thư của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Ở trong đó, Thánh Giacôbê chỉ cho các Kitô hữu biết rằng xung đột và bất an là dấu hiệu cho thấy người ta không có được cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa ở nơi mình. Bất cứ ở đâu, khi nó có xung đột, khi nó có sự bất an, bất hòa, bất bình, thì ở đó có thể nói sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã không được người ta tiếp nhận. Sự ích kỷ, ghen tị, kiêu ngạo, ra vẻ, nịnh nọt, vân vân, sẽ dẫn đến cái ham muốn quyền lực, cái ham muốn thống trị. Và quý ông bà anh chị em thấy đó, ham muốn quyền lực, ham muốn thống trị, ham muốn ngồi trên người khác là những thứ ham muốn có khả năng gây nghiện, và nó khiến người ta có thể bất chấp tất cả mọi thủ đoạn, bất chấp tất cả lương tri để có thể giành cho bằng được. Và đó cũng là nguồn gốc của mọi xung đột mà chúng ta có thể chứng kiến mỗi ngày ở trong thế giới mà chúng ta đang sống, ở trong xã hội quanh chúng ta đây. Vậy để tránh cái ham muốn quyền lực, ham muốn thống trị, ham muốn ngồi trên, ngồi chốc, Thánh Giacôbê đã chỉ đến một thứ ước muốn tốt lành khác mà người Kitô hữu cần hướng tới. Đó là ước muốn đức khôn ngoan từ trời cao. Và Thánh Giacôbê nói cho chúng ta biết rằng đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị cũng chẳng giả hình. Người xây dựng hòa bình, thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình là một cuộc đời công chính. Đó là lý do mà Thánh Phaolô khuyến khích chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường chúng ta cần phải ham muốn, cần phải ước mơ, cần phải ước muốn, cần phải khao khát, đó là đức khôn ngoan đến từ Thiên Chúa. Và giáo huấn về đức khôn ngoan này, Thánh Giacôbê tiếp nhận từ giáo huấn của Chúa Giêsu mà chúng ta nghe ở trong bài Tin Mừng hôm nay. Thưa quý ông bà và anh chị em, ở trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, Thánh Marco thuật lại việc Chúa Giêsu tiên báo lần thứ hai về cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chỉ ra con đường khôn ngoan mà Ngài sẽ đi trong sự vâng phục Thánh ý Chúa Cha. Vấn đề là các môn đệ của Chúa Giêsu đã không hiểu những lời của Chúa Giêsu, và các ông cũng sợ nên không dám hỏi Chúa Giêsu về cái sự khôn ngoan mà Chúa Giêsu vừa nói đó, sự khôn ngoan lên Jerusalem để chịu chết và sẽ sống lại. Nhưng tại sao các môn đệ lại sợ không dám hỏi Chúa Giêsu, mặc dù các ông không hiểu điều Chúa Giêsu nói? Thưa quý ông bà và anh chị em, con cho là các môn đệ không phải vì các ông sợ Chúa Giêsu mà không dám hỏi, vì chúng ta thấy đó, Chúa Giêsu ở với các ông và đó là một vị thầy hết sức là gần gũi và thân tình. Chắc các ông không sợ Chúa Giêsu đến mức mà không dám hỏi. Có lẽ các ông sợ, điều các ông sợ là các ông sợ câu trả lời của Chúa. Các ông sợ biết sự thật, một sự thật mà các ông không mong đợi. Thật vậy, các ông đã ở với Chúa Giêsu khá lâu, đã nghe thấy những lời giảng dạy đầy uy quyền của Chúa, và các ông cũng đã thấy bao nhiêu những phép lạ kỳ diệu Chúa Giêsu đã làm. Nên chắc chắn là ở nơi các ông đang cháy bỏng một niềm hy vọng, một niềm hy vọng rằng Chúa Giêsu sẽ đưa dân tộc Israel trở lại thời hoàng kim của cha ông họ. Vì vậy, họ thật sự không thể nào nuốt trôi được những lời của Chúa Giêsu tiên báo về con đường đau khổ mà Chúa Giêsu sẽ đi. Chúa Giêsu sẽ bị người đời lăng nhục, sẽ bị đóng đinh, sẽ chết một cách tủi nhục ở trên cây thập giá kia. Các ông không nuốt trôi được sự thật này. Các ông không muốn nghe một câu trả lời, một câu trả lời có thể khiến cho các ông tuyệt vọng. Và qua đó, thưa quý ông bà và anh chị em, các môn đệ của Chúa lúc bấy giờ, các ông đã ước muốn một con đường theo kiểu thế gian mà các ông mong đợi. Và điều đó thể hiện qua tranh cãi của các ông về việc ai sẽ là người lớn hơn cả, ai sẽ là người ngồi trên ngồi chốc đây. Tuy nhiên, Chúa Giêsu qua chuyện này, Chúa Giêsu khuyến khích các môn đệ của người hãy ước muốn làm việc theo đường lối của Thiên Chúa, chứ không theo đường lối của thế gian. Mà một cách cụ thể, đường lối của Thiên Chúa là con đường phục vụ. Vì thế Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Đó là ước muốn có thể nói là chi phối toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu. Và chúng ta có thể thấy chính Chúa Giêsu đã từng tuyên bố rằng là người đến không phải để được người ta phục vụ, mà là để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc muôn người. Chúa Giêsu hôm nay ở trong bài tin mừng giáo huấn các môn đệ, và cũng là giáo huấn chúng ta, những người đi theo Chúa Giêsu để làm môn đệ hôm nay, có bốn cái thách đố, có thể nói như vậy, để đưa chúng ta trở thành những người lớn nhất ở trong nước trời. Thứ nhất, đó là đặt mình xuống làm người rốt hết. Đây không phải là một điều dễ dàng. Trong cái tham vọng, cái ước muốn tự nhiên của chúng ta, bao giờ cũng muốn làm người đứng hàng đầu. Thách đố thứ hai là hãy làm tôi tớ phục vụ mọi người. Và con thấy rằng thực tế, thưa quý ông bà anh chị em, đây cũng là một thách đố không dễ vượt qua, bởi vì chúng ta vốn dĩ vẫn thích được người ta phục vụ hơn là mình phục vụ người khác. Nếu việc phục vụ đó không có những quyền lợi, không có những cái điều kiện kèm theo, khó mà dễ dàng hạ mình mà phục vụ người khác. Ngay cả trong gia đình chúng ta cũng có thể thấy cái kinh nghiệm đó. Thách đố thứ ba là hãy đón nhận những con người nhỏ bé nhất, yếu đuối nhất. Thưa quý ông bà anh chị em, có thể ở trong thực tế có những lúc chúng ta cũng trổ lòng trắc ẩn, cũng quảng đại từ bi khi mà bố thí, khi mà giúp đỡ những người yếu đuối, khó nghèo, những người không có điều kiện. Nhưng liệu đó có phải là một cái con đường mà chúng ta đi một cách thường xuyên, hay là đi một cách vững chắc và liên lỉ không? Hay nó chỉ là những bột phát tức thời của cái lòng trắc ẩn thôi? Chúa Giêsu dạy cho chúng ta đó phải là con đường mà chúng ta đi, phải là sự chọn lựa của chúng ta. Bất cứ khi nào có cơ hội, chúng ta hãy tiếp đón, hãy nâng đỡ, hãy chia sẻ cho những người mà họ không có khả năng để đáp trả lại, để trả báo lại cho chúng ta. Và cuối cùng, cái thách đố thứ tư đó là thi ân bất cầu báo, không mong được đền đáp. chúng ta có làm những việc để mà cuối cùng chỉ vì việc đó là việc chúng ta phải làm, chỉ vì đó là việc chúng ta đáng làm, chỉ vì đó là việc chúng ta nên làm, mà không vì bất cứ một lý do nào khác. Thưa quý ông bà và anh chị em, giữa một cái thế giới mà nó kích thích chúng ta về lợi nhuận, nó kích thích chúng ta về thực dụng, làm điều này để được điều gì trả lại, làm điều này để được điều kia, làm điều này để được điều nọ, thì đây là một thách đố không dễ dàng. Không ai rỗi hơi để đi làm thứ không công, vân vân. Thế gian nó cám dỗ chúng ta như vậy, nhưng Chúa Giêsu thì dạy cho chúng ta hãy thi thố lòng trắc ẩn, vì đó là việc chúng ta phải làm, nên làm. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là những thách đố mà đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa chỉ cho chúng ta, nhưng đó cũng không phải là những thách đố không thể vượt qua. Còn thưa với quý ông bà anh chị em, nó có thể khó vượt qua, nhưng nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu, chúng ta đi theo Chúa Giêsu và chúng ta ước muốn đức khôn ngoan từ trời cao, chúng ta có thể làm được. Chúa Giêsu của chúng ta là hiện thân hoàn hảo ước muốn sống theo đường lối của Thiên Chúa, sống theo thánh ý Chúa Cha. Tuy nhiên, như con đã thưa với quý ông bà anh chị em, giữa thế gian này, việc sống theo đường lối của Thiên Chúa là một thách đố lớn. Nó không phải chỉ đến từ phía bên trong con người tự nhiên của chúng ta nó phản kháng, mà nó còn đến từ cái sự ngăn trở bởi cái thế giới bên ngoài. Có những bạn trẻ đến thưa với con: cha ơi, sao mà con thấy làm việc xấu đó, nó dễ lắm, mà làm một việc tốt nó khó vô cùng, nó bị ngăn trở hết bởi cái này, nó bị ngăn trở hết bởi cái kia. Tại sao vậy? Thưa quý ông bà anh chị em, quả thật đó là một khó khăn rất lớn mà tác giả sách Khôn Ngoan trong bài đọc 1 đã nói với chúng ta. Vì lối sống kiểu thế gian không bao giờ chấp nhận con đường của người công chính, cho nên thế gian sẽ luôn tìm cách chống lại những người đi trong đường lối của Thiên Chúa. Và đó là điều rất đáng buồn. Và càng đáng buồn hơn nữa là ngay trong cộng đoàn anh chị em Kitô hữu, những người đi theo Chúa Giêsu, cũng luôn có những người ham muốn kiểm soát và thống trị người khác. Những người này khao khát quyền lực, khao khát danh vọng, khao khát sự thành công, đến mức họ có thể quên rằng họ là môn đệ của Chúa Giêsu, họ có thể quên rằng họ là con Thiên Chúa, và họ quên luôn rằng cái đấng mà thật sự nắm quyền thống trị muôn loài là Thiên Chúa, chứ không phải là bất cứ một thần nào khác hay là một ai khác. Vậy thưa quý ông bà anh chị em, ở trong cuộc cử hành thánh thể hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để tất cả chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh và lòng can đảm thực sự sống theo những gì Chúa Giêsu giáo huấn chúng ta hôm nay. Và chúng ta ước muốn trở nên người lớn nhất ở trong nước trời bằng nỗ lực phục vụ ở trong khiêm tốn, thánh thiện trong suy nghĩ, chân thành trong lời nói và hiền lành trong cách cư xử với mọi người. Chúng ta làm được như vậy, Chúa sẽ ban thêm đức khôn ngoan của Ngài cho chúng ta, và Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta để chúng ta có thể đi đến cuối hành trình cuộc đời của mình ở trong đường lối huấn lệnh mà Chúa truyền cho chúng ta. Amen.